tán nên tinh tấn và không nên. Tướng đạo hợp thời và không hợp, đó là để kết thúc lại cái người tu. Người tu phải biết quán tâm, tùy theo phương tiện, cần nhiều thì nhiều, cần ít thì ít, và khi nào nên tinh tấn là nên, khi nào không nên thì không có quá tinh tấn. Vì cái tướng đạo hợp thời và không hợp thời, hợp thời mới có, không hợp thời thì không có. Như trong kinh Phật có kể, một thầy tỳ kheo tinh tấn tu hành, tinh tấn bỏ ăn bỏ ngủ tu mãi mà không có đạt đạo. Ông chán quá, ông nói thôi thối tâm, muốn nghỉ không tu nữa, nên đến bạch với Phật. Thì Phật mới dùng cái ví dụ, ông thấy cái dây đàn, nếu nó dùng quá thì đàn có tiếng không? Không. Mà nếu thẳng quá thì sao? Tiếng nó nghe cũng không có tốt đó. Như vậy thì muốn tiếng đàn được vi diệu thì phải điều hòa, đừng quá thẳng, đừng quá dùng. Mà chúng ta tu bây giờ có hai cái bệnh, khi thì thẳng quá, khi dùng quá, phải không? Lúc thì thả trôi tới đâu nó tới, khi thì hăng hái tu quên ăn quên ngủ. Vì vậy cho nên rồi khó đạt đạo. Phải biết đúng thời, đúng lúc, khi nào cần mình phải chán. Ví dụ như bây giờ tu ngồi cứ gục lên gục xuống thì lúc đó nên sao? Nên tinh tấn hay nên bỏ cuộc? Đó là lúc nên tinh tấn. Nếu khi ngồi mình kèn quá, nhức đầu khó chịu mà lúc đó hay nên sao? Mình dừng lại một chút cho nó nhẹ thì cái đầu nó mới ráng. Thế còn nếu nó nhức đầu rồi mình ráng nó nhức rồi nó đứt cơn máu rồi hùi. Cho nên phải biết tu đúng thời, đúng lúc, chứ không có nên quá. Đó là nói tổng quát, bây giờ đi từng pháp nói cho chúng ta hiểu. Nếu tâm diêu động không dụng quá, dụng quá tất nhiên không thể định. Ví như củi nhiều lửa cháy mạnh, gió to thổi đến không thể diệt. Nếu khi nào tâm mình nó dao động quá, ngồi mà nó lăn xăng lộn xộn thì mình đừng quá kèm. Quá kèm thì sao? Thì nó không có thể được định đâu. Vì vậy cho nên lúc đó mình phải nhẹ nhẹ, vừa vừa, đừng kèm quá. Ví dụ như củi nhiều lửa cháy mạnh, mà bây giờ mình thêm gió mạnh cho đó nữa thì sao? Nó nổi đầm đầm lên, không có thể chữa trị được. Vì vậy cho nên khi nào quý vị ngồi thiền, nhất là người Phật tử tu thiền, mà mới khi chiều có chuyện gì bất bình với nhau, cãi vã, rồi tối ngồi lại nhớ chuyện hơn thua đó, rồi quá là lăng xăng, quá lộn xộn, rồi như vậy dùng công cho thiệt nhiều thì đó là bệnh. Cho nên mình phải xả bớt cho nó nhẹ ra. Nhớ nghĩa là lửa cháy củi nhiều mà thêm gió mạnh nữa là không tốt. Nhớ như vậy thì đây là dạy cho chúng ta phương pháp tu đúng cái đường hướng Phật dạy, đừng có đi quá đà. Đó là nói khi mà tâm mình dao động nhiều. Nếu khéo dùng định tự điều tâm, như thế động hết tâm được định. Ví như lửa mạnh gặp gió lớn, mưa to tưới xuống chắc phải tắt. Như vậy sẽ trên đây nói rằng dụng quá tất nhiên không thể định. Dụng quá tức là như mình đang tâm dao động mà dùng quán tưởng quá thì nó sanh ra cái bệnh như lửa cháy nhiều và gió to. Thì khi đó phải dùng cái phương tiện định. Nếu mà mình đã loạn rồi mà quán nữa thì khó. Cho nên phải định, định tức là chỉ dừng lại một bên, một nơi. Cái đầu mình nó rối quá thì phải định tâm ở dưới đền điền, đừng cho nó nghỉ nữa, thì như vậy nó yên. Khi nào quý vị ngồi mà cái đầu rối quá không kề nổi thì phải định tâm, chú tâm ở dưới đền điền thôi, thì lúc cái đầu nó yên, thì như vậy. Cho nên ở đây nói nếu khéo dùng định tự điều tâm, như thế động hết tâm được định. Ví như lửa mạnh gặp gió lớn, mưa to tưới xuống ắt phải tắt. Đó, định cũng như là mưa to tưới lửa vậy. Nếu người tâm yếu và lười biếng, như thế chán bỏ không thể hành. Ví như củi ít chỉ đốt lửa, không gặp gió thổi liền tiêu diệt. Đó, nếu người nào tâm đã yếu mà lại thêm bệnh lười biếng nữa thì lúc ta tu sao? Như thế rồi cái chán nản hết muốn tu, hết muốn tu thì ví như là củi ít chỉ có một đống lửa, không gặp gặp gió thổi liền tiêu diệt. Bởi vì nó cứ một đống đống lửa mà sao cháy hết đống củi, cho nên rồi cái lát nó tắt. Nếu người tinh tấn tâm mạnh mẽ, như thế càng mạnh chống được đạo. Ví như lưu lửa ít rất nhiều củi, gặp gió thổi đến càng cháy mạnh. Nếu mà khi nào tu mà mình thấy tâm mình yếu đuối, mà thấy mình có bộ hơi lười, muốn nằm ngủ trong hôn, không muốn gì nữa, thì như vậy phải dụng tâm thế nào? Tức là dùng tinh tấn. Xưa nay tôi hay nói phải dùng cái roi tinh tấn đuổi cái con quỷ giải đãi đó. Như vậy thì thấy lúc nào mình lười biếng mà thích ngủ vân vân thì phải dùng cái tinh tấn cho mạnh. Mà nếu mạnh thì chống được đạo. Đây ví như là lửa ít rất nhiều củi mà gặp gió thổi đến càng cháy mạnh. Tuy lửa ít củi nhiều mà có gió vô thì lửa nó sẽ bắt sang qua các cây cháy mạnh lên. Đó là để ví dụ cái bệnh ở trên là cái bệnh tâm dao động. Tâm dao động nhiều, ngồi thiền thì phải chú tâm lấy cái định trị nó, chứ đừng có quán, quán thì nó thêm bệnh. Còn ở đây nói cái tâm giả đãi lười biếng thì ngồi thiền phải vận dụng cái sức tinh tấn cho mạnh, vượt qua nó thì như vậy sẽ thành công. Đó là hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh dao động, bệnh thứ hai là bệnh lười biếng. Bây giờ bệnh khác, nếu hành phóng xả chỉ dí điều phục mà lại bỏ bê mất pháp lợi, ví như người bệnh nên nuôi dưỡng mà lại bỏ đi không thể sống. Nghĩa là nếu người hành phóng xả, tức là mình tu mình muốn buông hết, bỏ hết. Phóng xả là buông hết, là bỏ hết. Rồi có cái chí quyết lấy cái phóng xả đó điều phục mà lại bỏ về mất pháp lợi. Mình đã phóng xả rồi lại quên hết kinh điển, quên hết lời Phật tổ dạy, thì đó là quên mất cái pháp. Mà mất pháp thì nó không có được lợi. Ví như người bệnh nên nuôi dưỡng mà lại bỏ đi không thể sống. Bệnh đã ra cần thuốc, cần nuôi dưỡng kỹ, mà bây giờ không thuốc không nuôi dưỡng thì bệnh nó phải chết. Mình xả riết cái mình không còn gì hết. Nhưng cái xả này là tu theo cái cách, nghĩa là người nào chỉ nói thôi bỏ hết đi, đừng nghĩ gì hết, cứ bỏ hết đi mà không nghĩ cái việc thế tục, rồi cũng bỏ luôn việc đạo đức nữa, việc Phật pháp nữa, thì như vậy đó là bệnh mà không được nuôi. Đó biết Phật pháp thì mới có cái nuôi dưỡng được. Đây vậy, nếu có tưởng xả tâm chân chánh, hợp thời chuyên hành mau đắc đạo. Ví như người này cởi bình voi, tùy ý sai sử không trở ngại. Đây dạy, nếu mình có cái tưởng xả bỏ tất cả, mà cái tâm mình nó là chân chánh, hợp thời, siêng hành thì sớm đắc đạo. Mình xả, nhưng mà mình còn có cái tâm biết đạo, thấy đạo, xả tất cả vọng tưởng, xả tất cả những cái buồn thương giận ghét thế gian, mà cái tâm đạo mình không có lùi, không có quên. Như vậy thì mình cố gắng mình hành thì sẽ đắc đạo. Như vậy thì cái xả nó thất bại là vì xả mà không có thấy đạo, không có nhận ra cái pháp của mình tu, mà chỉ bỏ không, không còn gì hết, thì đó là thành bệnh. Còn xả mà tâm mình hợp với đạo, như vậy thì tu nó sớm đắc đạo. Đây nó ví dụ như cái người này cởi trên mình voi, tùy ý thay tử không trở ngại. Mình ngồi trên lưng voi mà có phương tiện để mà thay tử con voi, thì con voi nó sẽ theo mình. Đó là nói về cái bệnh xả. Như vậy thì mấy bệnh rồi? Bệnh thứ nhất là bệnh gì? Cái bệnh là dao động. Bệnh thứ hai thì bệnh giải đãi. Bệnh thứ ba là bệnh buông hết, bỏ hết. Bây giờ tới cái thứ tư. Nếu người nhiều dâm, tâm rối loạn, khi ấy không nên hành pháp từ. Nhiều dâm hành từ thêm mê muội, như người bệnh lạnh uống thuốc mát. Người nhiều dâm dục, nhiệt quán bất tịnh, chuyên quán bất tịnh tâm được định, hành pháp như thế mới thích hợp. Như người bệnh lạnh uống thuốc nóng. Cái chỗ này, nếu mà người tu tại gia hoặc xuất gia mà nặng về dâm dục, tâm nó cứ rối loạn về nghĩ tới, tưởng tới dâm dục, thì khi ấy mà lại hành pháp quán từ bi, bệnh nặng về ái dâm dục mà lại quán từ bi thì sao? Thì thương lại thêm thương. Như vậy thì càng thêm bệnh nặng. Cho nên khi nào mà bệnh vậy đó mà mình lại dùng cái pháp quán từ bi ấy, thì đó là cái người mê muội, giống như là cái người bệnh lạnh mà uống thuốc mát nữa vậy đó, thì nó tăng bệnh chứ không bao giờ hết bệnh. Như vậy thì quán từ bi là phương pháp tốt, nhưng mà với cái người nặng về cái bệnh ái dục thì không nên quán. Đó, mà nếu nặng giải dục thì phải quán cái gì mới hợp? Để dạy, người dâm dục nhiều quán bất tịnh, chuyên quán bất tịnh tâm được định, hành pháp như thế mới thích hợp. Như người bệnh lạnh uống thuốc nóng. Đó, đúng. Nghe bệnh nào thì thuốc ấy, chứ còn dùng sai á, thì đó là mình thêm bệnh. Là cái chỗ này Phật tử nhiều khi bị lầm, nó là tâm mình thì nó cứ ái nhiễm mà lại quán từ bi nữa, thì biết rồi cái ra không khỏi cái dòng lẫn quẩn. Cho nên ái nhiễm nặng thì phải quán bất tịnh. Đó là bị bệnh lạnh thì phải uống thuốc nóng trị nó mới lành. Đó là bệnh thứ mấy rồi? Thứ tư rồi, bây giờ thêm bệnh nữa. Nếu nóng giận nhiều, tâm rối loạn, khi ấy không nên quán bất tịnh. Người sân quán thể thế thêm tức giận, như người bệnh nóng uống thuốc nóng. Người nhiều nóng giận hành từ tâm, hành từ chẳng bỏ sân tâm diệt, hành pháp như thế mới tương ưng, như người bệnh nóng uống thuốc mát. Bây giờ cái người nào mà hay sân hay nóng giận mà quán bất tịnh nữa thì nó còn sân hơn. Tại sao? Bởi vì mình đương sân, sân tức là đương giận người, ghét người, mà mình quán bất tịnh thì nó khô khan quá, thấy ai cũng ghê gớm, thành ra rồi càng ghét người ta nhiều. Sân mà quán bất tịnh thì ghét mọi người hết, mà ghét nhiều á thì tâm mình nó bất yên hay không? như thế, cho nên càng quán thì thêm cái giận tức, không ưa ai hết, nó thấy ai cũng ngớm cũng ghét. Như vậy thì người mà nóng giận nhiều thì phải quán từ bi. Quán từ bi, nếu mà quán từ bi thì mới có thể trừ được cái bệnh sân. Cho nên nó hành từ chẳng bỏ sân tâm diệt, hành pháp như thế mới tương ưng. Như người bệnh nóng uống thuốc mát, mình nóng thì phải uống thuốc mát trị, chứ nóng mà uống thuốc nóng là không được. Cái quán bất tịnh là một thứ thuốc nóng, chứ không phải thuốc lạnh, thuốc mát. Như vậy là bệnh thứ mấy rồi? Bệnh thứ năm rồi đó, quý vị nhớ. Trong những cái này có khi quý vị dùng lầm thuốc nữa đó. Cho nên phải khéo nhận định cho thiệt kỹ. Nếu nhiều mê muội, tâm mờ mịt, không nên hành từ và bất tịnh. Hai pháp tăng si không lợi ích, như người bệnh cảm uống thuốc bổ. Người tâm mê muội quán nhân duyên, phân biệt quán kỹ si tâm diệt, hành pháp như thế mới thích hợp. Bây giờ quý vị thấy, thấy cái bệnh này là cái bệnh si mê. Nếu người nào mà cái tâm si mê quá thì không được hành hai pháp, pháp gì? Từ bi và quán bất tịnh. Tại sao tâm si mê mà không được từ bi? Nếu mà hành pháp từ bi và bất tịnh thì người đó tăng trưởng cái si mê chứ không có lợi ích gì hết. Vì vậy cho nên phải dùng cái pháp quán nhân duyên, cá pháp nhân duyên duyên hợp. Quán nhân duyên đó là trí tuệ, thấy cho rõ cá pháp không tự sinh mà do nhân duyên hợp mới có. Phân tích như vậy đó là trí tuệ, mà trí tuệ mới trừ si mê. Chứ còn từ bi với bất tịnh không trừ si mê được. Cho nên đây đó, như người bệnh cảm mà uống thuốc bổ, tuy là từ bi là tốt mà mình cảm uống nó thì nguy. Bởi vậy nên người si mê thì phải quán nhân duyên. Như người bệnh cảm uống thuốc cảm, ví như thợ bạc thổi lò lửa, dụng công phi thời thổi sai pháp, lăng xăng gấp thổi không biết thời. Hoặc khi nhúng nước hoặc lấy ra, vàng chảy thổi nhiều ắt chảy tiêu. Chưa cháy đèn dừng thì không cháy, nhúng nước thì nước phi thời vàng vẫn sống, phi thời dừng nghỉ vàng không chín. Như vậy thì ở đây nhắc lại, cái người bị cái bệnh si mê giống như người bị cảm vậy đó. Mà nếu mình uống cái thuốc bổ thì nguy. Vì vậy cho nên người bị bệnh si mê thì phải quán nhân duyên, giống như là mình cảm thì phải uống thuốc cảm trị mới lành. Đó là cái phương pháp dạy rất là rõ ràng. Thì đây giải thích thêm, ví như thợ bạc thổi lò lửa, cái lò lửa của mấy chú thợ bạc thổi đó, dụng công phi thời thổi thay pháp, lăng xăng gấp thổi không biết thời. Hoặc khi nhúng nước hoặc lấy ra, vàng chảy thổi nhiều ắt chảy tiêu. Chưa chảy gàn dình thì không chảy, nhúng nước phi thời vàng vẫn sống, phi thời dình nghỉ vàng không chín. Như vậy thì tất cả cái dùng phải cho đúng thời, đúng lúc, biết cách, chứ không phải dùng bừa bãi. Như vậy thì đây kể cả thể là mấy cái pháp tu mà mình phải trị cho đúng bệnh. Pháp này pháp thứ mấy? Thứ si mê là sáu pháp phải không? Đó, bây giờ quý vị nghiệm coi mình có cái bệnh nào trong sáu pháp này không? Có bệnh đó thì phải dùng cái trúng thuốc nha. Uống thuốc đúng bệnh thì kết quả 100%. Uống thuốc mà sai bệnh thì tai họa. Cho nên nó tại sao người đó tu mà lâu ngày rồi thấp cùng. Thí dụ người đó họ sanh mà biểu quán bất tịnh, quán biết họ tức còn quạo lên, thấy như tiếng như cùng. còn những cái người thì họ lại có bệnh ái nhiều, còn nếu mà quán từ bi, quán biết thấy ai cũng thương, thương hoài ra không nổi, thì như vậy có phải là tự giết họ không? Cho nên cái đó là cái nguy hiểm, nên biết bệnh biết thuốc thì chị mới làm. Vì vậy mà quý vị nhớ, Phật dạy tất cả pháp của Phật là đối bệnh cho thuốc mà. Đó là bệnh nào thì Phật có thuốc ấy. Bởi vậy cái người tu là ông thầy thuốc con, phải không? Phải biết người đó bệnh gì, rồi mình mới dạy cái pháp tu nào. Chứ không phải ai cũng như ai chỉ có một thứ thuốc. Nhiều khi người tu mình không có nắm vững, người bệnh này chỉ thuốc khác, rồi nó phụ thuộc không kết quả gì hết, rồi lại sanh bệnh, rồi nó tại tu sanh bệnh đó. Thì cái đó là cái lầm của người hướng dẫn. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải hiểu, tự mình tu thì cũng biết cho rõ, và nếu dạy người tu thì phải nắm cho kịp vững, đừng có lầm lỗi. Đây nói thêm, tinh tấn nhiếp tâm và phóng tả, phải nên xem xét pháp hành đạo, phi thời phương tiện mất pháp lợi, nếu không pháp lợi thì không lợi. Ví như thầy thuốc ba thứ bệnh, lạnh, nóng, phong, phải nên trừ diệt. Hợp bệnh cho thuốc là pháp Phật. Bệnh tham sân si tùy thuốc diệt. Đó, pháp Phật là hợp bệnh cho thuốc. Bệnh nào thì có thuốc ấy, chứ không có nên dùng sai, dùng trật. Mà bệnh nặng nhất của con người là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, ba bệnh đó mà dùng đúng thuốc thì nó sẽ tiêu diệt. Như vậy thì kết thúc cái tọa thiền tam muội, để cho tất cả quý vị nắm vững cái đường lối Phật tổ dạy, lúc nào cũng phải biết cho đúng thời đúng pháp mà dùng, chứ không nên mà cứ cái gì cũng học rồi dùng cái này mới cái kia mới lúc đầu người ta